quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống do Trà My phụ trách với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, phát thanh vào sáng thứ sáu hàng tuần. Sức khỏe và đời sống sẽ cung cấp kiến thức y học tổng quát và giải đáp những thắc mắc của quý thính giả nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Xin chào bác sĩ, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ dành để nói về bệnh viêm dạ dày do vi trùng. Và để mở đầu chương trình thì xin bác sĩ giới thiệu sơ lược về căn bệnh viêm dạ dày do vi trùng là gì, cũng như bệnh nhân làm thế nào để có thể nhận biết là họ mắc phải căn bệnh này.
Dạ, khi mà nói mà viêm dạ dày thì mình nên hiểu sơ chút xíu dạ dày là cái gì. Thì dạ dày là nó nằm ở ngay cái phía trên của cái bụng của mình đó. Thành ra là thường thường khi mà mình nói bị đau dạ dày là mình nói ra đau ở phía trên của cái bụng của mình. Thì khi mình ăn vô thì nó vô cái miệng của mình rồi nó xuống cái thực quản. Thì nó sẽ tới cái phần kế là cái dạ dày, là cái túi để trong đó nó đựng thức ăn. Ở đó thì nó sẽ tiết ra axit để nó làm cho nó tiêu cái thức ăn nó đi và nó bóp thì thức ăn nó nhừ đi một chút. Thành ra cái nhiệm vụ của dạ dày là nó làm nhừ cái là nó tiêu bớt thức ăn và nó chứa thức ăn trước khi mà nó đi xuống cái phần dưới để mà nó được hấp thu vô. Thì viêm dạ dày là một cái tình trạng nó tổn thương của cái lớp lót của bên trong cái dạ dày. Thì là viêm thì nó có 4 triệu chứng là sưng, nóng, đỏ, đau. Thì nếu mà người ta đưa cái ống vào trong cái dạ dày vào lúc đó thì người ta sẽ thấy cái dạ dày nó sẽ bị đỏ lên, cái lớp đó nó bị đỏ lên, nó làm cho mình bị đau và mình sẽ cảm thấy giống như nó nóng 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 rát rát ở ngay chỗ cái bao tử đó. Và nếu mà bị nặng đó thì là cái nó nóng quá mà nó giãn ra thì có thể làm bị chảy máu của cái dạ dày.
Xin hỏi bác sĩ, các nguyên nhân thường gặp của viêm dạ dày là gì thưa bác sĩ?
Có rất là nhiều nguyên nhân nó gây ra viêm dạ dày. Những nguyên nhân đó là thứ nhất là do cái con vi trùng, cái thứ nhì là do siêu vi trùng, tức là mình gọi là virus đó. Thì thường thường nếu mà nó do virus thì thường thường nó chỉ ngắn hạn thôi, và lúc đó mình thường thường có những cái triệu chứng nhiễm virus ra, thì giống như cảm, tức là sổ mũi, ho, rồi cùng lúc là mình có thể bị hơi đau cái chỗ cái vùng thượng vị của mình, tức là cái vùng bao tử của mình. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là những cái chất nó kích thích của dạ dày. Thì những cái kích thích dạ dày thì cái thường gặp nhất là thứ nhất là rượu. Cái thứ nhì nữa là những người hút thuốc đó, thì cái chất mà trong thuốc lá thì làm viêm dạ dày. Và cái thứ ba mà rất là thường gặp là những cái thuốc uống như là aspirin hoặc là những cái thuốc mình thường dùng uống để giảm đau đó. Thì thuốc giảm đau thì thường thường là chỉ trừ có một cái loại thuốc là acetaminophen thì nó không có làm viêm dạ dày. Còn những cái thuốc khác nó gọi là thuốc chống viêm mà không phải là steroid thì là nó sẽ làm viêm dạ dày. Nếu mà mình uống cái liều cao quá. Rồi một cái thuốc thường gặp gây ra viêm dạ dày nữa là thuốc corticosteroid. Thì cái thuốc đó nó thường dùng là ví dụ như mới bị viêm khớp mà nặng quá thì người ta cho cái đó. Nhưng mà thường thường cái thuốc corticosteroid Việt Nam mình hay gọi là thuốc hạt dưa đó, prednisone đó, thì là nó rất là hay bị lạm dụng. Ví dụ những người nào bị cảm mà đi y tá là ngay cả một số bác sĩ mà muốn chữa cho nó mau hết bệnh chút thì cứ cho đại corticosteroid vô. Thì corticosteroid nó làm cho mình bị viêm dạ dày. Ngoài ra nó còn nhiều cái tác dụng phụ khác, ví dụ như có thể làm bị loãng xương, bị tăng huyết áp, bị tiểu đường, vân vân.
Dạ, trong ba nguyên nhân chính mà bác sĩ đưa ra thì cái nguyên nhân đầu tiên là bị viêm nhiễm vi trùng đó, thì xin bác sĩ cho biết là những cái loại vi trùng nào gây ra viêm dạ dày ạ?
Trước khi nói cái vi trùng nào ra viêm dạ dày thì tôi cũng xin nói sơ sơ ra một chút xíu. Thứ nhất là những cái người nào mà lớn tuổi đó thì là dễ bị viêm dạ dày hơn. Nên nếu mà lớn tuổi trên 60 hay là càng lớn tuổi thì mình càng để ý hơn khi mà mình uống thuốc. Trẻ thì nó sẽ ít hơn một chút xíu. Rồi thứ nhì là những người uống rượu hoặc là hút thuốc và những người dùng cái thuốc kể trên. Thì cái con vi trùng nó gây ra viêm dạ dày thì nó có tên là Helicobacter pylori, thường thường ta biết tắt là H. pylori. Thì cái con đó là hầu như là cái thường gặp nhất gây ra viêm dạ dày. Và trên khắp thế giới đó thì người ta thấy là cái con vi trùng này nó nằm ở trong cái bao tử của khoảng phân nửa người ở trên thế giới, và những cái nước kém phát triển thì nó sẽ càng cao hơn nhiều. Chỉ từ năm 82 ta mới biết được cái con vi trùng đó. Khi mà có một cái ông biết cái con vi trùng đó rồi ông thử nuốt cái con vi trùng đó vô bụng còn sao, thì ông nuốt vô ông thấy là ông bị đau bao tử.
Nhưng mà cái con vi trùng này nó nằm trong không khí hay là trong thức ăn hay là...
Cái con vi trùng này đó thì là nó có hai cái đường chính. Nó nằm ở trong nhiều nhất là trong nước hay là trong nước bọt của cái người viêm dạ dày mà có cái con vi trùng đó đó. Ở những nước mà đang phát triển giống như nước Việt Nam của mình đó, thì chung chung hết là cái tỷ lệ người mà bị nhiễm cái con vi trùng này là 80% cho tới 50 tuổi đó. Tức là cái tỷ lệ bị nhiễm cái con vi trùng này trong bao tử của mình nó rất là cao.
Như vậy thì cái con vi trùng này nó gây ra cái bệnh là viêm dạ dày, ngoài ra nó còn gây ra những cái bệnh nào khác cho bao tử không thưa bác sĩ?
Dạ, nó gây ra những cái bệnh khác cho bao tử. Nó thí dụ như là bị loét dạ dày, tức là cái màng nó bị lủng ra, nó bị chảy máu ra, nó bị lõm vô. Rồi một cái rất là nguy hiểm nữa là cũng có thể gây ra ung thư dạ dày nữa. dù là cái con vi trùng này nó gây ra ung thư dạ dày thì dĩ nhiên nó hiếm hơn nhiều so với là nó gây ra viêm dạ dày hoặc là nó gây ra loét dạ dày. Con vi trùng này đó là thường thường là nó có trong những cái nước dơ, nhưng mà thực sự là nó có trong đồ ăn nữa. Tại vì nước dơ khi mà mình nấu đồ ăn mà nếu nó bị nhiễm với nước dơ đó thì là nó có thể bị nhiễm. Rồi trong những cái nước giống như nước Việt Nam mình như là ở nhà quê đó thì là nó có rất nhiều chỗ, thí dụ như là ở trong hồ chẳng hạn hay là trong sông chẳng hạn, nên nếu mà đi tắm mà bơi rồi uống nước, nuốt nước vô tùm lum thì nó cũng bị lây. Cái đó thành ra là ở những nước phát triển á thì người ta thấy là tới lúc lớn tuổi rồi đó thì cái tỷ lệ bị nhiễm vi trùng nó mới cao, còn ở Việt Nam mình đó thì là ngay từ nhỏ là đã bị nhiễm rất là cao rồi. Ngoài ra những cái mà nó làm cho vi trùng nó lan truyền đó là thí dụ như ở đông đúc quá, thí dụ như là ở trong nhà mà có nhiều anh chị em quá, hoặc là những khu mà không có nước máy chẳng hạn, thì nó cũng làm cho cái vi trùng nó lan truyền rất là nhanh.
Dạ, như vậy thì trong trường hợp nào thì nên đi xét nghiệm để tầm soát cái vi trùng này để phòng bệnh ạ?
Nói chung là hầu như là ít nhất là 80% ở những người nước đang phát triển, nhất là Việt Nam mình, là đã có bị vi trùng rồi. Thì thường thường là khi nào mình có cái triệu chứng là mình cần xét nghiệm. Người ta thấy là những người nào mà bị đau dạ dày, đang đau quá mà nếu mà bị loét đó thì cái đó là rất nên đi xét nghiệm. Cái thứ nhì nữa là nếu mà trong gia đình mình mà có người bị ung thư dạ dày rồi thì dù mình không có triệu chứng thì mình nên đi xét nghiệm để coi có bị nhiễm con vi trùng đó không. Tại vì con vi trùng này nó có thể gây ra ung thư dạ dày. Rồi một số trường hợp nữa đó là mình bị đau ở cái bao tử nhưng mà bác sĩ nói là không phải là bị loét dạ dày thì có nên xét nghiệm hay không, thì hồi xưa người ta nói là không nên, nhưng mà bây giờ ta thấy là những cái xét nghiệm nó tương đối nó cũng không có mắc lắm mà nó cũng dễ thực hiện. Thành ra là nếu mình hơi bị đau bao tử thì là mình cũng khó tiêu, thấy đầy đầy cái bao tử hoài, cái nóng rát cái bao tử hoài, thì cũng nên đi xét nghiệm để mà tìm cái con vi trùng đó. Và dù là mình biết là mình bị loét bao tử do uống rượu chẳng hạn, ví dụ mới uống xong rồi nó đau bao tử quá, hoặc là mình đang uống thuốc giảm đau chẳng hạn mà cái thuốc mà nó làm loét bao tử đó, mình biết chắc là cái bao tử nó đã bị loét vậy rồi, là do cái thuốc đó rồi, thì mình cũng nên đi thử con vi trùng đó. Tại vì dù là nó nằm đó mà nó chưa làm loét, nhưng mà khi mình uống thuốc nó làm loét rồi đó thì con vi trùng nó sẽ tấn công vô, nó làm cho nặng hơn, rồi nếu mà lâu ngày nó có thể làm ung thư nữa. Thành là tốt nhất là khi bị loét, dù là biết chắc chắn là do thuốc rồi, cũng nên thử. Trong những trường hợp kể trên thì là mình nên đi xét nghiệm để tìm cái con vi trùng trong cơ thể. Thì xét nghiệm thì nó có rất là nhiều cách để làm xét nghiệm. Thì có thể là mình thử máu, hoặc là người ta có thể thử bằng cái hơi thở của mình, rồi hoặc là người ta có thể thử trong phân. Và một cái nữa là khi mà người ta tìm coi nếu mình bị đau bao tử quá mà người ta không biết là do bị viêm hay là bị loét đó, thì lúc đó có thể người ta phải đưa một cái ống vô trong cái bao tử của mình đã coi như thế nào. Thì khi mà người ta đưa cái ống vô trong bao tử mình, ta gọi là nội soi đó, thì người ta sẽ lấy một số tế bào, số mô của nhiều chỗ để người ta đem ra, người ta làm những cái cách khác nhau để người ta coi là trong những cái tế bào đó nó có con vi trùng đó hay không. Thì kỳ sau thì mình sẽ nói về những cái triệu chứng của viêm dạ dày. Tại vì khi mà mình viêm dạ dày thì mình sẽ bị đau dạ dày, nhưng mà đau đó thì nó có thể là do ung thư, nó có thể là do loét, thì mình sẽ nói kỹ hơn là viêm dạ dày trong cái triệu chứng như thế nào và khi nào thì là mình phải nghĩ nhiều hơn về ung thư, khi nào mình nghĩ về loét. Tại vì viêm dạ dày thì có nhiều khi là mình chỉ uống thuốc ở ngoài không cần toa bác sĩ đó, nhưng mà nếu mình cứ đau bao tử một chút mà mình uống thuốc rồi xong cứ để hoài nên tới lúc hồi đi khám mới là ung thư thì rất là nguy hiểm, nên là mình sẽ nói rõ hơn là cái triệu chứng như thế nào, rồi trong cách điều trị thì uống thuốc như thế nào, cách ăn uống như thế nào để mình giảm bớt được cái bệnh.
Dạ, xin rất cảm ơn những thông tin bổ ích bác sĩ đã dành cho chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình Sức khỏe và đời sống tuần tới.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, xin cảm ơn Trà My và quý thính giả, và xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe, kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần sau. Trà My kính chào.